Bạn đã gặp người ấy chưa? Người mà khiến bạn mỉm cười trong những khoảnh khắc đáng yêu, khiến bạn suy nghĩ về họ trong những dự định, kế hoạch của mình, khiến bạn tưởng tượng ra hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện ngôn tình lãng mạn. Người khiến trái tim bạn loạn lên từng nhịp. Bạn đã gặp chưa? Một người cũng muốn bên cạnh bạn, sẽ chia từng cung bậc cảm xúc. Với những ai đang trong mối quan hệ và tận hưởng nó, mình mong rằng có thể tiếp thêm cho bạn động lực vào tình yêu để bạn có thể vững vàng nắm chặt tay với người mà bạn đã lựa chọn. Nếu mà bạn vẫn đang độc thân hay vừa bước ra khỏi một mối quan hệ và trong lòng thì vẫn còn quá nhiều những tổn thương, thì tập podcast lần này có thể cùng bạn bước thật chậm đến cánh cửa của hy vọng và bình an để bạn biết rằng dù có như thế nào đi nữa thì phía trước đó vẫn sẽ luôn có một người dành cho bạn. Năm 2022 thì mình cho ra đời tập podcast Ngày Mình Yêu Nhau. Có một đoạn nhắc đến 7 năm nữa là 2029. Đó là một năm vô cùng đặc biệt khi mà đêm giao thừa, Tết Nguyên Đán và ngày lễ tình nhân đều liền kề nhau. Là ngày 13 và 14. Trong tiếng Trung là một đời một kiếp. Mình đã chúc các bạn rằng người mà bạn nắm tay hôm ấy sẽ là người cùng bạn đi qua 7 năm và là cuối cùng trong cuộc đời bạn. Vậy hiện tại, bạn và người ấy vẫn còn bên cạnh nhau chứ? Mình đã được lắng nghe và chứng kiến rất nhiều tình yêu đẹp ở xung quanh, đến từ những người bạn, người chị, phụ huynh và thầy cô của mình. Chính chúng đã truyền cảm hứng cho mình tin vào một tình yêu đích thực có thật trong thời đại này. Để bây giờ có tập podcast lên sóng tặng cho các bạn đây nè. Chúng ta sống trong một thời đại mà có thể thấy rất nhiều cảnh tình yêu trớ trêu bi kịch diễn ra trước mắt, đến từ các bộ phim, cặp đôi, thậm chí nó có thể xuất hiện trong chính gia đình của chúng ta nữa. Nhìn thấy nhiều sự tổn thương và tan vỡ như vậy, chúng vô tình in sâu vào tiềm thức của chúng ta, hình thành trong chúng ta những nỗi sợ, sự hoài nghi và lo lắng, để rồi chúng ta quên mất cách tận hưởng trọn vẹn trong mỗi giây phút trôi qua. Nhưng tiềm thức lại chính là thứ thực thi biến tất cả mọi suy nghĩ của chúng ta thành hiện thực. Và chúng ta không biết rằng vô tình chính mình lại là người thu hút những điều tiêu cực xảy đến. Vậy bạn đang yêu theo cách nào? Theo bạn, thế nào là một tình yêu đẹp? Và như thế nào sẽ là người xứng đáng ở lại trong cuộc đời của bạn? Mình cũng đã từng mất niềm tin vào tình yêu và lời hứa của đối phương. Nhưng trước mắt mình vẫn rất nhiều câu chuyện cổ tích đẹp, khiến cho mình không thể ngừng tin vào tình yêu được. Mình hay hỏi người yêu rằng: anh sẽ yêu em suốt đời chứ? Anh có thương em không? Nếu mà sau này em lỡ nói lời chia tay thì anh có giữ em lại không? Dù mọi người đều nói tương lai chẳng ai biết trước được điều gì, nhưng mà mình lại là đứa có niềm tin rất vững vào bản thân, có thể tự tin vào tình cảm của mình dành cho một ai đó là mãi mãi, càng ngày càng yêu hơn chứ không phải là càng vơi đi. Tận trong thâm tâm của mình chỉ muốn yêu một người cả một đời. Khi mà mình nói ra quan điểm này thì nhiều người đã cười và bảo là mình cần phải trải nghiệm yêu nhiều người để có thêm nhiều góc nhìn. Nhưng thật tình ấy là mình chỉ muốn yêu một người cùng họ trưởng thành, có nhiều trải nghiệm mới cùng với họ hơn là với nhiều người. Không hiểu sao chứ mình rất sợ cảm giác phải yêu 2-3 người nữa, nên là mình vốn không hề biết cách buông tay một mối quan hệ, bởi vì mình luôn muốn sửa nó, dù là mất bao lâu đi nữa. Chí ít là với người mà mình biết họ có thể là người bạn cùng tu tập với mình. Mình cũng từng đứng trước những sự bất như ý đến từ hành động của người yêu. Mình căng thẳng và tức giận đến mức tự hỏi rất nhiều rằng người ta làm như này thì mình phải làm sao? Người ta như vậy thì mình có nên ở lại hay không? Có xứng đáng để mình dành cho bạn ấy đoạn tình cảm mà mình ấp ủ trước giờ hay không? Nhưng tình yêu không phải là một thương vụ đầu tư. Những gì người mình yêu phản ứng lại với mình như sự im lặng, tức giận hay nóng nảy vốn không hề nói lên con người của bạn ấy, mà bởi đằng sau đó có vô vàn lý do khác mà bạn chưa thể làm việc với chính mình được. Nếu mà mình không đủ hiểu, cảm thông cho bạn và đủ bao dung để lắng nghe bạn, thì có lẽ là mình vẫn dùng chính những định kiến phán xét để bạn ra đi khỏi cuộc sống của mình, chứ không phải được ngắm nhìn phiên bản nâng cấp của bạn ở hiện tại. Mình không thể bắt một người lãng mạn khi trước giờ họ chưa từng hiểu lãng mạn là gì. Không thể bắt một người phải chia sẻ với mình ngay lập tức khi trước đó họ chưa từng có mối quan hệ hay là ai đó để ngồi xuống có thể bộc bạch lòng mình. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được họ từng trải qua điều gì trong quá khứ. Nên nếu mà trái tim bạn đong đầy tình yêu thương ấy, thì thực tâm mình mong rằng bạn hãy chậm lại, bình tĩnh và kiên nhẫn hơn, lắng nghe chính mình để tìm ra lý do vì sao mà mình khó chịu, tức giận trước, sau đó mới đến người khác. Chúng ta phải biết cách tách bạch mình ra khỏi cảm xúc để quan sát những điều đang diễn ra, chứ không phải là để cảm xúc nuốt chửng mình. Cảm xúc không phải là chúng ta. Nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, trong một thời gian ngắn, và rồi chúng sẽ tan biến đi. Bạn cần tỉnh lại, quay về bên trong để soi chiếu chính mình. Bởi những người bước vào cuộc sống của bạn đều là do năng lượng của bạn kêu gọi họ. Hãy học cách đón nhận và can đảm cho phép mình bị tổn thương, rồi đối diện với những chuyện đã và đang xảy ra không theo ý của bạn. Có như vậy thì bạn mới có thể nhìn thấy bóng tối ở bên trong mình, từ đó tìm ra được nguyên nhân gốc rễ đến từ đâu. Bằng không ý, thì nó vẫn sẽ cứ lặp đi lặp lại dưới nhiều hình thức khác nhau và thậm chí là nhiều con người khác nhau nữa. Nói cho dễ hiểu thì giống như kiểu là bạn né tránh với người này hoặc là chọn cách rời đi mỗi khi có vấn đề, thì đến người sau bạn sẽ gặp tiếp tình trạng như vậy. Nếu chúng ta chỉ đăm đăm vào việc đợi người ta thay đổi thì sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được hạnh phúc, mà mãi đi tìm lỗi sai của họ để chỉ trích mà thôi. Mà nếu chúng ta cứ bận cãi nhau, đổ lỗi cho nhau, rồi bận suy diễn những hành động của nhau sau những lần giận dỗi, thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ quên đi lý do vì sao bắt đầu, những lời hứa và thậm chí là cả quãng thời gian đã từng khó khăn cố gắng cùng nhau để đi được đến ngày hôm nay. Nhiều người cho rằng khi đứng trước một cuộc tình đều như đánh cược một ván bài. Mình cũng từng nghĩ như vậy. Bạn có thể hạnh phúc nhưng cũng có thể tan vỡ. Nếu đó là lần đau khổ thì bạn sẽ dần hoài nghi vào sự lựa chọn của mình, sợ hãi khi ai đó bước đến bên đời. Sẽ chẳng ai mách cho bạn biết được người đó có phải là đúng người của bạn hay không, hay làm cách nào để có thể thắng được trong ván bài tình yêu ấy. Đó chẳng khác gì là một phi vụ đầu tư, và trái tim, cảm xúc của bạn lại chính là vốn liếng. Khi mà bạn đem trao đi cho người khác thì bạn sẽ mong được nhận lại hạnh phúc như một phần lãi của mình. Nhưng bạn biết đấy, đã là đầu tư thì sẽ luôn đi kèm với rủi ro. Một cuộc tình mà mình mong nhận lại nhiều hơn trước, ngay cả khi là mình chưa cho đi điều gì, thì chẳng khác gì là trúng số độc đắc cả. Đã rất nhiều trường hợp chúng ta lựa chọn người mình yêu dựa vào việc đong đếm xem tương lai của mình và họ sẽ ra sao, hay họ sẽ có thể mang đến cho chúng ta cuộc sống no đủ đến thế nào, mà bỏ qua những mách bảo của trái tim và cơ thể, đi ngược lại những cảm xúc tự nhiên của chính mình. Để rồi một ngày lại nhận ra, vật chất dù có xa hoa đến đâu thì cũng không đủ để sưởi ấm trái tim của mình. Tình yêu ấy, nếu mà thiếu đi tính thuần khiết và sự chân thành, thì sớm muộn gì nó cũng trả lại về sự đau khổ. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta đưa về đúng bản chất của nó, đơn giản chỉ là sự cho đi, không vì điều gì cũng không mong cầu từ người, thì chắc chắn ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Mình tin rằng một khi mà bạn đã thực sự yêu ai đó, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu khi được chia sẻ cùng họ, nhìn thấy họ được chăm sóc và được quan tâm mỗi ngày. Vậy nên một khi đã trao đi con tim của mình thì đừng sợ mình thua cuộc hay là mất tất. Những gì bạn đã có từ những trải nghiệm, những năm tháng bạn nhận được từ khi bên cạnh họ sẽ luôn là một hồi ức mà chẳng ai có thể tước đi được. Đoạn đường đó Dù kết quả là đi hay ở, thì bạn đã luôn có được một giấc mơ đẹp, cũng đã tràn ngập tình yêu thương. Để dẫu có trở lại thực tại, bạn vẫn có thể đón nhận nó một cách nhẹ nhàng. Chỉ mong rằng trước khi gặp những mối quan hệ tốt đẹp thì chính bạn hãy thật trong lành. Nhiều người hay hỏi vu vơ mình là người ta có gì mà mình yêu nhiều thế? Họ không nhà lầu xe hơi hay quần áo bên ngoài bảnh tỏn. Mà có lẽ trong khoảnh khắc chạm mặt nhau, trái tim họ đã cất lên giai điệu mà chỉ mình mới có thể nghe thấy. Những điều rất giản dị nhưng lại là thứ khiến chúng ta nhớ về họ rất nhiều, như giọng nói, màu áo, mùi hương, bộ phim hay một bản nhạc nào đó. Và rồi, mình đã nghĩ về ngày người ấy ôm mình vào lòng, khi đôi bàn tay họ đang lấy tay mình. Tất cả đều khiến trái tim mình trở nên rộn ràng. Bạn có nhớ những lần mà mình nằm trong vòng tay người thương ấy, bạn đã cảm thấy dễ chịu thế nào và ấm áp ra sao không? Cảm giác yêu một người bằng cả trái tim, sự yêu thương và bao dung họ khiến mình hạnh phúc vô cùng. Ngày mình bắt đầu rung động thì mình nhận ra mình vẫn là cô bé mơ mộng lắm. Khi mình còn độc thân thì mình đã ý thức được rất rõ về giá trị của chính mình. Cùng lúc mình đang tận hưởng cuộc sống và yêu cuộc đời này thì người ấy xuất hiện. Vào một ngày rất đỗi bình thường nhưng lại khiến trái tim mình lệch nhịp. Người ấy đến và cho mình biết rằng họ cảm thấy may mắn đến nhường nào vì có mình trong đời. Người ấy đến nắm lấy đôi bàn tay mình trong những ngày mình lạc lõng giữa những lựa chọn công việc, khiến một người mạnh mẽ tự chống đỡ cả thế giới như mình trở nên yếu mềm và nhỏ bé. Người ấy đến và khiến mình nhận ra mình cũng may mắn vì được yêu thương và bao bọc nhiều như thế nào. Khi người ấy ôm mình vào lòng, bỗng chốc nước mắt mình cứ rơi liên tục vì đã rất lâu rồi mình không hề tựa vào vai ai cả. Vừa hay, khi chúng mình vừa đem lòng quý mến ai đó thì họ cũng dành một chỗ cho chúng ta, bạn nhỉ? Yêu nhau chính là học cách giữ nhau giữa 7 tỷ người này. Mình đã chọn nuôi dưỡng những cảm xúc trong trẻo, rung động dành cho họ vào những ngày mà tụi mình cách xa hàng trăm cây số, không gặp mặt. Ngay cả khi trong lòng mình rất nhiều sự hoài nghi, mình vẫn chọn cách lắng nghe con tim của mình. Mình tin rằng khi trao ai đó sự tử tế và chân thành, mình có thể vực dậy cả một cuộc đời và giúp họ nhận ra phiên bản tốt đẹp của họ không bao giờ là giới hạn. Nếu ngày ấy mình không can đảm tin vào mình, thì có lẽ mình không có một mối quan hệ trọn vẹn như ngày hôm nay. Và mình biết ơn vô cùng khi mình có thể tìm thấy người khiến mình rung động và dành hết con tim này cho họ. Nhờ có họ mà cuộc sống của mình thêm sắc màu. Mình không còn một mình chống đỡ mọi thứ nữa. Điều này thật sự rất là kỳ diệu mà, phải không? Tự dưng vào một ngày, có một người xa lạ bước vào thế giới của mình, yêu thương mình, dần chấp nhận con người mình và cho phép mình yêu thương lại họ. Mà tất cả đều diễn ra một cách rất tự nhiên, hệt như đã được sắp đặt từ trước. Sau tình yêu lại trở thành bạn đời, lại có một ngôi nhà và sẽ có những em bé ra đời. Tình yêu thật sự là một phép màu mà mình khó có thể diễn tả được. Và chúng ta cần học cách trân trọng từng phút giây có họ bên đời để nâng niu thứ tình yêu mà ai cũng kiếm tìm trên cuộc đời này. Trong suốt quãng thời gian bên nhau của chúng mình học được rằng một mối quan hệ lành mạnh chính là cả hai không mong cầu nửa kia tốt lên dựa theo những tiêu chuẩn của mình nữa. Và những năm tháng bạn chưa xuất hiện thì mình đã cố gắng nhiều đến thế nào, bồi dưỡng nội lực bên trong ra sao để đến khi bạn xuất hiện thì mình tự hào vì mang một phiên bản đáng yêu, dịu dàng đến với bạn. Những gì mình dành cho bạn là hoàn toàn tự nguyện muốn trở nên tốt đẹp hơn. Hơn nữa, mình cố gắng nhiều đến thế là bởi vì mình trân trọng nỗ lực của bản thân. Không thể để một vài điều mình cho rằng là xấu xí khiến mình cũng trở nên gai góc, ích kỷ và cọc cằn. Mình thương quý đoạn tình cảm này vô cùng. Có lẽ chính vì điều đó mà mình cũng nhẹ nhàng đi về phía trước cùng họ. Và may thay ngược lại, bạn người yêu mình cũng thế. Vậy ra, những gì tụi mình tưới tát cho khu vườn tình yêu này lại chính là thứ khiến tụi mình trưởng thành hơn, biết nghĩ cho người khác hơn, có trách nhiệm hơn từ bao giờ. Việc mà mình không còn kỳ vọng người ta phải đối xử với mình như cách mà mình dành cho họ nữa, thì chúng như những hạt mầm mình gieo ra, để rồi một ngày mình lại nhận được những món quà tốt lành. Biết đâu, chính người mà chúng ta lựa chọn ấy, họ vô tình trở thành một hình mẫu mà ta đã từng mong ước. Và dĩ nhiên rằng, bất kỳ một hạnh phúc nào cũng đều phải trải qua những giai đoạn tổn thương, nước mắt, thậm chí là những đêm tủi thân và giày vò mình. Bởi ai cũng cần phải làm việc với những cảm xúc tiêu cực từ bên trong. Chẳng ai có nhiệm vụ phải cố gắng vì cảm xúc của bạn cả. Nhưng một khi đã cùng nhau vun vén cho chuyện tình yêu của mình, hãy quan sát dù chỉ là những điều nhỏ nhất, để thấy rằng cả bạn và họ đều đang cố gắng để chiến thắng cái tôi đen tối của riêng mình. Vậy nên, yêu ai đó cũng chính là cách để tự sửa mình. Mà để sửa được mình thì bạn cũng phải chấp nhận chính mình. Chấp nhận rằng không phải ai bước vào đời mình cũng biết cách nâng niu và yêu thương mình. Chấp nhận rằng mình có thể đau đấy, nhưng rồi mình cũng sẽ tự phục hồi lại, tự chữa lành vết thương đang trầy xước. Và khi mà bạn đủ hiểu mình cần và muốn điều gì, thì bạn cũng sẽ biết cách rời khỏi những điều không giúp bạn sống tốt và phát triển hơn nữa. Khi ấy, lựa chọn ở lại hay là rời đi không còn là những câu hỏi nữa. Hạnh phúc chính là sự lựa chọn, và bạn sẽ chẳng thể nào che giấu được niềm vui hay sự đau khổ đằng sau ánh mắt, giọng nói và năng lượng của mình được. Mình luôn mong rằng các chàng trai và cô gái của Là Mơ, dù là ai hay ở bất cứ độ tuổi nào, cũng được yêu, được phát triển và được là mình ở một phiên bản hoàn thiện hơn. Suy cho cùng, hành trình yêu người khác cũng chính là hành trình soi mình và sửa mình. Nó sẽ rất vất vả và thậm chí là cay đắng. Nhưng nếu có thể kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn yêu nhau, thì mình tin rằng quả ngọt chắc chắn sẽ dành tặng bạn. Bạn thân mến của Là Mơ, đi lòng vòng khắp nơi, gặp bao nhiêu con người, hay từng dành rất nhiều thời gian để tìm đến những cuộc vui, hoặc đã từng cảm thấy tự hào vì bị cuốn vào việc liên tục thay đổi người yêu, thì cuối cùng chúng ta cũng chỉ cần có một người ở bên. Một tình yêu bình yên nâng đỡ chúng ta trước mọi sóng gió. Một người chúng ta gọi là nhà. Người mà chúng ta muốn trọn đời là họ. Nhưng để đến được nơi có người đó, điều đầu tiên chúng ta phải tự rèn luyện mình thành người xứng đáng, bản lĩnh, kiên định trước những thử thách, để ngày gặp họ, ta có thể ngẩng cao đầu và nắm tay họ thật chặt. Có lẽ ở đây, vài người sẽ cảm thấy cô đơn khi vừa từ bỏ một mối tình, hay đang độc thân, thậm chí có lúc thấy mình lạc lõng, bơ vơ, không một ai thấu hiểu hay tiếp sức cho bạn. Thì bạn à, đừng đánh mất niềm tin vào các mối quan hệ trên cuộc đời này. Sẽ luôn có ai đó đang chờ đợi một cơ hội từ bạn. Sẽ luôn có một người vừa vặn dành cho bạn ở phía cuối con đường. Người ấy sẽ đến dịu dàng với bạn, giúp bạn hiểu vì sao bạn không thể thành đôi với những người trước. Người ấy không thể xóa đi những tổn thương đã qua trong bạn, nhưng sẽ xây lên cho bạn những niềm tin mới, hạnh phúc mới, rằng bạn rồi sẽ yêu và lại được yêu bằng tất cả hy vọng và sự cuồng nhiệt. Mong bạn đừng bỏ cuộc. Trước khi người ấy đến, hãy tự trở thành niềm kiêu hãnh của riêng bạn. Đừng vì gặp những người tồi tệ mà đánh mất mình. cho đến lúc gặp được người tốt, thì người tệ lại là mình, bạn nhé. Mình tin rằng dù cuộc đời có thay đổi thế nào, xã hội phát triển ra sao, thì tất cả chúng ta đều ao ước có một tình yêu đậm chất cổ điển, có thể kết nối sâu sắc về mặt tâm hồn. Thật tuyệt vời khi chúng ta có một mối tình được đếm bằng thời gian và có một người vừa vặn nắm tay ta đi qua bốn mùa. Sau cùng, họ vẫn ở đấy, kiên nhẫn, kiên định và chung thủy cùng ta. Rồi sẽ có thôi, một người để ta yêu và được yêu họ cả một đời. Là mơ mong rằng tập podcast đầu năm này có thể tiếp sức cho bạn tin vào lời hồi đáp của vũ trụ. Và khi người ấy xuất hiện, bạn cũng sẽ thật dũng cảm để yêu và tin vào lựa chọn của mình. Còn nếu mà bạn đang trong một mối quan hệ, mong hai bạn hãy tiếp tục học cách thấu hiểu và giao tiếp cùng nhau. Cũng đừng vội bỏ cuộc nếu lỡ thấy tim mình lệch hướng. Những tháng ngày sau này, hy vọng cả bạn và cả mình sẽ cùng nhau đi qua nó với một trái tim nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ nhé.